Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở sách trang 74. Chúng ta bắt đầu câu số 3. Gia đình người bệnh cần chú ý. Chúng ta đang nói về cái quy định cho gia đình người bệnh. Thầy bắt đầu cái câu này đi thẳng vào cái đề tài này. Đây là một điểm vô cùng quan trọng. Xin chư vị chú ý. Người bệnh là ai? Tất cả chúng ta sẽ là người bệnh. Mà nhiều khi còn đang bệnh nữa, đúng không? Không bệnh thì sẽ bệnh. Và bệnh rồi thì còn đi tới một bước nữa là gì? Là tử đấy. Sanh lão bệnh tử, không ai có thể thoát được bốn cây nấc thang này, nhất định. Cho nên nếu mà thực sự chư vị tu học Phật, quyết lòng một đời này siêu sanh tịnh độ, vượt qua sáu đường luân hồi, thì mong chư vị phải chú ý từng điểm cụ thể, nhất định cụ thể. Không nên mập mờ, không nên ửm ờ, không nên mơ mộng quá. Trong bao nhiêu thế kỷ qua, người học Phật chúng ta quá mơ mộng. Cứ nghĩ rằng là lâu lâu tới chùa niệm một câu A-di-đà Phật, lạy Phật vài ba cái, ăn một bữa cơm chay, cúng dường một bữa gì đó là tu. Hoàn toàn không phải. Là mình định nghĩa cái phương pháp tu hành của Phật giáo quá ư đơn giản. Chỉ cần làm một chút thiện chút phước, mà đó là Phật nói bố thí, chứ không có gì cả. Bố thí hoàn toàn không phải là trọn vẹn pháp tu, mà chỉ là người nào bố thí nhiều mà thành tâm thì sau này, đời sau, nếu trở lại làm người thì may mắn chư vị có thể thành người giàu có tiền có bạc được người giúp. Còn nếu mà sơ ý rơi vào hàng con chó rồi thì có thể là con chó của một nhà triệu phú, một nhà giàu có, người ta cho ăn một ngày ba bữa. Sau đó người ta nhốt một cái chuồng nào đó lẳng quẳng để mà giữ nhà. Nguy hiểm vô cùng. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ những điểm này. Câu A, gia đình tin tưởng Phật Pháp, thực hiện những quy định của ban hộ niệm và thật lòng muốn ban hộ niệm trợ duyên cho người thân của mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị?
Đúng.
Gia đình còn chú ý những điểm này. Mà đáng tiếc là trên thế gian này 100 gia đình nhiều khi tìm chưa ra được một gia đình rưỡi người ta tin làm sao đây? Không dễ gì người ta tin đâu. Thì chúng ta là những người học Phật đã biết cái phương pháp hộ niệm, đã thấy được cái hiệu quả của phương pháp hộ niệm, nó đem lại thành quả tuyệt vời vô cùng. Là bây giờ cái hiện tượng mà vãng sanh ra đi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhiều khi đếm không hết nữa. Thì chư vị phải tập giật mình, mà tự mình phải kiểm lấy. Gia đình mình có tin hay không? Nếu không tin thì tự mình phải tìm cách giải quyết. Một là khuyên con cái tin đi. Hai là phải ghi chút gì đó chuẩn bị đi. Nhất là những người lớn lớn như cỡ Phát Năm, như cỡ anh hai. Phải chuẩn bị liền. Còn không, không kịp chư vị ơi. Chư vị đừng có nghĩ rằng mình tu Phật giáo, một năm mình tới chùa mấy lần là đời sau mình được làm người đâu nhé. Không dễ như vậy đâu. Không dễ như vậy đâu. Một vạn người chưa chắc tìm được một người trở lại làm người đấy. Đừng có khinh thường. Thì bây giờ đây mình phải chuẩn bị, để cho mình đừng có bị lâm vào cái tình trạng xuống tam ác đạo. Là cái gì đây? Chính là cái phương pháp hộ niệm sẽ dẫn dắt giúp đỡ cho chư vị thoát qua những cái cạm bẫy hiểm nghèo, những nghiệp chướng nguy hiểm khi mà mình xả bỏ báo thân đấy. Tự mình phải lo lấy. Đừng có nghĩ rằng là lâu lâu mình tới chùa mình gặp một vị thầy cúng dường một vài trăm đô la gì đó, mình tưởng như vậy là đúng. Không dễ đâu, không dễ đâu. Muốn thoát vòng sanh tử luân hồi nhiều khi tu nhiều đời nhiều kiếp lắm chứ không đơn giản đâu. Ấy thế mà ban hộ niệm dẫn dắt giúp đỡ, giúp cho người bệnh đó tin tưởng vào pháp niệm Phật cho vững vàng, Bây giờ ở đây có ai chưa tin không? Tin đi, cho vững đi, đừng có tin sơ sơ. Tin rồi thì làm sao? Phải tha thiết được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nghe chư vị. Nếu mà chư vị tu 30 năm mà không có tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, coi chừng có tu mà không thoát được ít nào. Những nhà giàu người ta nuôi con chó ta tưng tiêu mà có bác sĩ riêng này, có luật sư riêng này, có tài sản riêng cho nó nữa. Chưa chắc gì mình hưởng được cái tài sản bằng cho con chó đó đâu. Tại sao con chó đó nó được như vậy? Tại vì trong đời trước nó tu đấy. Nó là hiền đấy, mà nó ngu dại, nó biết nó lúi vào con đường đó mà nó hướng đấy. Cho nên hiểu được như vậy, phải biết đường tu cho rõ rệt như chứ vậy. Phải rõ rệt, đừng có mập mờ. Nhiều người cứ tưởng là tới tu như vậy là tốt, không biết tốt cái gì. Trên YouTube mình thấy có những cái con mèo mà nó đi tu với ông thầy. Tại sao vậy? Tại vì con mèo đó thực ra là đời trước đó là một người tu. Một người tu mà dạy khơ thành con mèo. Con mèo mà nhờ thiện căn nó, cho nên nó nghĩ, nó thấy cái tiếng niệm Phật, nó thấy cái hình ảnh nó còn tìm bước trong đó, nó tới, nó tu. Tu nhưng đã không biết là cái đời này nó có thoát được giúp mèo hay không biết. Chính mình là một con người, đã có người rồi mà chưa chắc là sau này mình lượm lại được thân người. Làm sao con mèo đó nó trở lại làm thân người, hiểu không chứ vậy? Cho nên khi mà tu rồi mình hiểu cho rõ cái chuyện này, phải tìm con đường cho thực sự phải giải thoát. Giải thoát ở đâu? Với hàng phàm phu tội chứng chúng ta, cái phương pháp hộ niệm này nhất định là đại cứu tinh cho chư vị đấy. Mà muốn được hộ niệm thì không dễ gì đâu nhé. Đừng có nghĩ là đến lúc mà cuối cùng chết xong kêu ban hộ niệm tới là xong. Có nhiều người nghĩ đơn giản quá. Ở Việt Nam có nhiều người nó chết 3-4 tiếng hồ, 5-6 tiếng hồ kêu tôi tới tôi hộ niệm cho một bữa, một ít giờ là vãng sanh liền. Có vãng sanh đâu, đơn giản như vậy. Cũng giống như hồi trước giờ chúng ta tu, cứ tu chết rồi cầu siêu là được siêu sanh. Đâu dễ dàng như vậy. Phật nào mà nói cái lời này, tạo thêm chút phước, tạo thêm chút duyên, kết duyên trong vạn kiếp về sau, chừng nào thoát khỏi cái tam ác đạo được tính. Không đơn giản. Cho nên cái, nếu mà thực lòng muốn ban hộ niệm trợ duyên cho người thân của mình, là những người nào ở nhà có người bệnh đó, thì gia đình phải tin tưởng. Bây giờ làm sao tin tưởng đây chứ vậy? Hiện tại bây giờ ở mấy người đã muốn lập một cái ủy ban để mà đi truyền giảng cái phương pháp hộ niệm này, giao lưu phương pháp hộ niệm này tới tận vùng quê vùng xa để cho người ta biết. Việc làm này do ông thành tâm tan thang vô cùng. Hãy nghiên cứu thật kỹ pháp hộ niệm đi, rồi mới đi ra nói với người ta. Tại vì khi mà nói với những người mà họ chưa hiểu đạo đó, có thể họ gặng hỏi mình, nhiều khi mình bí lối đấy. Và khi mà có một dịp hộ niệm mà để cho hộ niệm đó cứ thất bại, họ nói đấy, anh nói hộ niệm dối, tại sao cái người này thất bại, người kia thất bại, người nào thất bại đấy, làm tan vỡ niềm tin của người ta hết. Trên cái quy luật về hộ niệm là mong tất cả những ban hộ niệm phải áp dụng quy luật một cách triệt để. Người nào có duyên mình hộ niệm, người nào không có duyên đành phải chấp nhận. Tại vì chỉ có như vậy thì những người mình hộ niệm mới thể hiện sự ra đi thân tướng tốt đẹp, làm chứng minh cho Phật pháp nhiệm màu, để cho những người không tin người ta bắt đầu tin. Còn mà lỏng lẻo cái quy luật, đến một thời gian 1 năm 2 năm nữa không còn một người nào tin vào cái pháp hộ niệm này nữa, nó trở lại cái giai đoạn cũ là cứ nằm đó chờ chết rồi cầu siêu. Cho nên cái phương pháp hộ niệm là dẫn dắt cho người tu chúng ta phải chủ động đi về Tây Phương. Nếu chưa về chưa chủ động phải chủ động ngay từ bây giờ. Đây là phương pháp dạy chúng ta chủ động đi về Tây Phương, nhất định là đúng như vậy. Phương pháp niệm Phật là chủ động trở về Tây Phương. Mặc dù ta vẫn còn nghiệp, mặc dù ta vẫn còn mê mờ, nhưng mà nhờ cái ban hộ niệm người ta phá được cái mê mờ này, ta giải được cái ách nạn này, ta cứu mình vãng sanh Tây Phương đấy chứ vị. Thực sự đấy. Câu B, gia đình còn tin tưởng rằng ban hộ niệm có thể giúp cho bệnh tình của người thân mau chóng bình phục trở lại. Đúng hay sai?
Sai.
Đúng hay sai?
Sai.
Sai. Nghĩ rằng là ban hộ niệm tới giúp cho người bệnh bình phục trở lại. Đây là một cái chướng ngại của gia đình, làm cho người thân trong gia đình của mình phải chết đấy, mất phần vãng sanh đấy. Mình đi tu thế này, cứ mỗi lần cái ngày lễ là tới chùa quỳ lại, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô gì Đại Từ Đại Bi, linh cảm ứng Quan Tâm Bồ Tát, cho con hết bệnh, cho con hết nghiệp, cho con giải được nạn này. Chư vị sẽ tiếp tục theo nạn mà chịu nạn đấy. Đấy là những người mà không bao giờ muốn vãng sanh đấy. Vì chúng sanh không muốn vãng sanh cho nên Ngài mới từ bi thích khổ qua Ngài tới. Ngài muốn cứu chúng sanh là con ơi phải quyết lòng trở về Tây Phương mà gặp ta trên đó đi cho rồi, ta ở trên đó chúng đâu hết. Cho nên cái nguyện của Ngài có một cái nguyện là tùng nguyện Di Đà tiếp độ chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà mình không hiểu thấu. Cứ bệnh một chút tới, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô chư thần chư bồ từ Bồ Tát cứu con hết bệnh. Nếu mà chư vị nằm xuống mà cứ tâm nghĩ làm sao cho hết bệnh, cầu nguyện cho hết bệnh, nhất định không cách nào có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà gọi là theo nghiệp thọ báo. Phật dạy tất cả đều do chính cái tâm của mình đi. Cái tâm của mình mà muốn cái cục thịt này cho nó ngon lành, cục thịt này cho nó đẹp, cục thịt này cho nó đừng bệnh, cục thịt này sống lâu, tức là chúng ta không muốn đi một cái cảnh giới nào khác, cứ tiếp tục theo cái cục thịt này. Nhưng mà không ngờ cục thịt này một năm, hai năm, một tháng, hai tháng, một ngày, hai ngày nữa, tức là trước những giờ phút lâm chung, nó đã xả bỏ bỏ thân rồi. Ta đành phải chui xuống như nó mồ mà chịu nạn. Tất cả là tại vì mình mê mờ mà đi như vậy, nó chưa việc có biết không? Pháp Hồ Niệm dạy chúng ta là nếu mà bác sĩ báo rằng là bệnh của bác đã bị nặng quá rồi, bác là lớn tuổi quá rồi, bác sắp sửa xả bỏ bỏ thân rồi, mình cầu mong cho cái bỏ thân này nó đi đi. Mình quyết lòng như vậy, khi bệnh chúng mình quyết lòng quyết dạ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng, phương pháp gọi là niệm Phật chỉ có ba điểm mà người ta không biết, không giải rõ chỗ này. Cho nên vài người tu thì mập mờ trong cánh tử sanh vạn kiếp không thoát nạn được. Niềm tin phải vững, sức nguyện phải vững, và phải vững lòng bám chặt cầu A Di Đà Phật đến niệm. Để chi? Để đến lúc cuối cùng rồi ta chỉ nhớ cầu A Di Đà Phật niệm và cầu mong cho cái thân này tiêu đi, tan đi để sớm trở về Tây Phương Cực Lạc. Có ba cái điểm này mà người ta làm không nổi, giải không ra. Mong chư vị hiểu được như vậy mới phát tâm dũng mãnh lên để đi về Tây Phương. Nếu người nào phát tâm dũng mãnh đi về Tây Phương thì dẫu là nghiệp chướng nặng nề, tu ít, sai lầm không biết, làm sao khi gặp những cái cơ hội này có người chưa điểm mà chưa bị tin tưởng vững vàng, quyết lòng buông xả, sám hối nghiệp chướng đi, rồi quyết lòng đi về Tây Phương. Đừng sám hối cầu cho hết nghiệp, coi chừng tiêu mạng. Nghiệp không bao giờ hết. Mà Phật dạy luôn luôn nhớ Phật, luôn luôn niệm Phật, luôn luôn muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người nào làm được như vậy trước giờ phút xả bỏ thân, niệm được 10 câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương, nhất định được vãng sanh tịnh độ, nhất định được vãng sanh tịnh độ. Đây là đại thệ của Đức A Di Đà. Hiểu được như vậy mới thấy rõ ràng là mình đang ở trong cơ ngơi được vãng sanh. Nếu chư vị không tin những lời này, đành phải chịu thua vậy, đành phải chịu nạn vậy. Mong cho tất cả ai ai cũng được siêu sanh thành Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bồ Tát Phật Đà.